Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng Đàm Thuần, một người rất là giản dị, cả một cuộc đời hy sinh cho Phật pháp. Và đích thân ni trưởng đã vào trong tận Bình Dương để mời con ra đây. Nếu nói về tuổi tác và sự tu hành thì sư Hương Nhũ là hàng con cháu phải đảnh lễ cúng dường ni trưởng. Nhưng vì tấm lòng thương các hàng Phật tử nơi đây, mình cũng mang tiếng để quy y là con nhà Phật, nhưng mình cũng không biết hết giá trị của Phật giáo. Mình cũng không biết hết giá trị khi mình được đã quy y Tam Bảo là người Phật tử, nó quý còn hơn là những viên kim cương trong cuộc đời. Cho nên mình vẫn sống theo tập khí, theo những thói hư tật xấu, và do vậy cuộc đời của mình chuốc lấy bao nhiêu sự khổ đau. Chính vì điều đó, mặc dù ni trưởng trụ trì chùa Dọc, tức là chùa Quang Lộc, Hoài Đức, Hà Tây, Hà Nội, trong năm 2017 đã lặn lội vào trong miền Nam, đến chùa Thiên Quang là nơi mà sư Hương Nhũ đang làm Phật sự tại đó. Và rất mong một dịp nào thì sư sẽ ra ngôi chùa Quang Lộc này để được hội ngộ cùng các vị và chia sẻ những lời pháp thoại quý giá. Trong cuộc đời mình được mọi người gọi mình bằng tiếng Phật tử là mình phải hạnh phúc lắm. Bởi vì Phật tử là con của Đức Phật, mình hạnh phúc lắm. Cuộc đời con người ta cầu mong nhiều thứ, nhưng rồi các vị cứ nghĩ đi, tất cả những thứ các vị đạt được trong cuộc đời của mình rồi cũng đi qua, rồi cũng vô thường, rồi cũng mất mát, rồi cũng khổ đau. Có những cái điều vô cùng quý giá mà Phật cho chúng ta được làm con của Đức Phật, mà mình làm con Phật thì mình nghe lời Phật. Và tại sao mình phải làm con Đức Phật để nghe lời Phật? Bởi vì Đức Phật biết rằng chúng sanh vô minh, lòng tham, sân si, đầy những ám chướng và khổ đau. Cho nên Ngài mới ra đời, Ngài tu tập thành đạo và đem tất cả giá trị của chánh pháp mà ban bố trên thế gian này. Những gì Ngài đã có trong cuộc đời này đầy đủ. Một hoàng tử sống trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp, con xinh, sống trong một cái cung điện mà cung điện mùa xuân, cung điện mùa hè, cung điện mùa đông. Mùa nào có cung điện mùa đó để sống. Vợ của thái tử là một người đẹp nhất, gọi là hoa khôi của xứ Ca Tỳ La Vệ. Con xinh xắn và một ngai vàng đang chờ đợi. Sau khi phụ hoàng mà qua đời thì thái tử sẽ lên ngôi. Nhưng nhìn thấy cảnh trần gian, mình lên làm vua, có vợ đẹp, con xinh, mình sống tất cả những gì quý giá nhất. Nhưng liệu cái niềm hạnh phúc này nó sẽ theo con người được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, khi chung quanh của Ngài bước ra cuộc đời, kia là cảnh già, kia cảnh bệnh, kia là sự chết chóc, nọ là sự khổ đau. Cầu muốn thì không được, ước nguyện thì không thành. Thân thể thì bệnh tật, người ghét thì phải sống chung, người yêu thương thì phải xa lìa. Cuộc sống này sau quá nhiều nỗi đoạn trường. Chính vì vậy mà thái tử Tất Đạt Đa một đêm kia đã từ bỏ cung vàng điện ngọc và bỏ cả vợ đẹp con xinh, mà bỏ cung thành đi xuất gia. Con đường đó Ngài đã ra đi. Ngài ra đi rồi Ngài tu tập đắc đạo. Tất cả những vị thầy trong cuộc đời Ngài học qua, nhưng rồi cũng không qua được những cái sanh già bệnh chết trong cuộc đời. Cho nên trong sự thiền tập, bằng tất cả những công đức và trí tuệ mà Ngài đã kết tinh từ vô lượng kiếp, cho nên sau bao nhiêu ngày đêm thiền định, Ngài đã nhìn thấy ánh đạo. ánh đạo vàng đó nó đem lại cho con người niềm an lạc. Ánh đạo vàng đó cho chúng ta thấy rõ chân giá trị của cuộc đời. Ngài tìm ra chân lý, tìm ra lẽ sống. Và vì lòng thương yêu, tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, Ngài đắc đạo thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên bắt đầu thời Pháp, Ni Trưởng và chúng ta cùng niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một vị Phật ở Tây Phương, ở xứ sở phương Tây, với tất cả những hạnh nguyện để cứu độ chúng sanh. Khi con người ta xa lìa cái cõi ngũ trược ác thế này mà thành tâm niệm Đức A Di Đà thì chúng ta được sanh về cái thế giới của Đức A Di Đà. Còn hôm nay tại cõi Ta Bà này, sư đang xiển dương, sư đang lập lại trùng tuyên lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và chính Ngài đã đắc đạo trong kiếp sống hiện hữu của chúng ta. Chúng ta không được gặp Phật, nhưng cách đây gần 3.000 năm bên xứ Ấn Độ, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã tu tập thành đạo hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh sát. Mà trong cuộc đời của sư cũng có nhân duyên học ở trên xứ Ấn Độ gần 10 năm. Sư đã đến nơi Đức Phật sanh ra, nơi Đức Phật tu tập, nơi Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn. Tất cả những gì chúng ta đang nghe, chúng ta được biết đều là một lịch sử, một sự thật về một con người từ bỏ những cái nỗi đam mê, tài sản, sắc đẹp, danh vọng, tiền tài ở trần gian, tu hành và đắc đạo. Đó là một lịch sử, một sự thật mà bây giờ ai có nhân duyên đến xứ Ấn Độ đều được lập lại cái lịch sử đó qua từng bước đi của Đức Phật trong mấy mươi năm Ngài sống ở cõi Ta Bà này. Tất cả những gì sư đang nói là lập lại lời dạy của một vị Phật mà vị Phật đó đã từng sanh ra trên cái cõi trần gian này tại xứ Ấn Độ, rồi từ bỏ những cái danh vọng, địa vị, vợ đẹp con xinh mà tu tập thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên những điều đó không phải là những điều mê tín dị đoan. Những điều sư giảng không phải là tự bịa đặt ra hay là ai đưa ra để mê hoặc lòng người, mà đó là một lịch sử có thật mà bây giờ nhân loại trên toàn thế giới phải đảnh lễ, phải ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ là tháng 2 âm lịch, còn khoảng gần 2 tháng nữa thôi là toàn nhân loại trên thế giới và đặc biệt đất nước Việt Nam sẽ đón chào đại lễ Phật Đản là Vê Sắc. Cả nhân loại trên thế giới, những người có lương tri, trí tuệ đều ngưỡng mộ đảnh lễ Đức Phật. Bởi vì bậc thầy của chúng ta vĩ đại quá, trí tuệ quá, tuyệt vời quá. Miền Bắc thân yêu của chúng ta, đi một khu làng là đã có mấy ngôi chùa. Có những con người sanh ra chết đi không biết Phật là ai, chỉ biết tiền, ăn, danh vọng, địa vị rồi bệnh và chết. Còn miền Bắc của chúng ta cho đến bước vào miền Nam, miền Trung Việt Nam, làng nào, xã nào cũng có những ngôi chùa để nhắc đến một nền tảng đạo đức mà do một bậc đại trí tuệ đã được đắc đạo mà xiển dương, mà truyền bá cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn được lãnh hội. Nhưng đúng như lời Ni Trưởng đã từng tâm sự chia sẻ với sư Hương Nhũ rằng thầy ra miền Bắc nhá, về Hoài Đức, Hà Nội. Mà chính cái quê hương Hà Tây này sư Hương Nhũ gọi là Hà Tây bởi vì ông bà cha mẹ của sư cũng trên đất Hà Tây này đây. Có điều sư sinh ra ở trong miền Nam cho nên giọng nói của sư cũng hơi pha rồi, đúng không? Vì vậy mình phải tri ân Ni Trưởng. Và cái nhân duyên là vợ chồng chú Bảy với cô Diệu Huyền ở trong Sài Gòn. Khóa tu nào cũng về chùa Thiên Quang nghe pháp và ủng hộ cho hàng trăm người mù ở tại đạo tràng Thiên Quang. Sư độ Phật tử không chỉ những người lành lặn đẹp đẽ như thế này đâu, mà những người mù loà tàn tật cũng về chùa nghe pháp. Và những cái dòng pháp đơn sơ mà nó làm cho con người ta có thể nghe và ứng dụng trong cuộc sống, bớt hóa giải nỗi khổ niềm đau. Cho nên cô Diệu Huyền bảo quê thầy ở Hà Tây, có khi nào thầy về Hà Tây giảng pháp không? Sư nói sư ra miền Bắc thì nhiều lắm, nhưng không phải mình quê hương miền Bắc mà mình muốn đi Hà Tây là mình đi đâu. Phải có người mời, người thỉnh, phải có đạo trang. Chứ bảo quê tôi Hà Tây, tôi ra tôi nói ai nghe? Phải đủ duyên sư mới đến đó được. Cho nên từ năm 2017 thì vợ chồng cô Diệu Huyền trong một lần ni trưởng Đàm Thuần vào Nam về chùa Thiên Quang để hứa hẹn một cái ngày đẹp đẽ tốt lành cát tường cho chúng ta hôm nay, thưa các vị. Cho nên một buổi chiều cũng vẫn còn là mùa xuân. Truyền thống Việt Nam có đến 3 tháng mùa xuân. Không phải truyền thống mà cái thời tiết của miền Bắc 3 tháng mùa xuân. Và người ta vẫn quan niệm ngày xưa tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Nói là những con người mà chỉ biết miệt mài trong ăn, trong ngủ, trong rượu chè, trong cờ bạc rồi chết trong sự khổ đau. Còn con người ta đã tu tập theo chánh pháp, được đến chùa, được quy y thì một ngày còn được niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày còn được nghe chánh pháp, đó là đại phúc đức, đại nhân duyên, đại cát tường, những căn lành của chúng ta trong cuộc sống này. Bởi vì biết bao nhiêu người sanh ra cho đến chết đi cũng chỉ là gì? Cũng là một chuỗi ngày đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta xin chúc mừng tất cả quý Phật tử chiều hôm nay. Nhân quả đó là một lẽ sống bình thường mà người dân Việt Nam của chúng ta ai cũng biết. Nhưng chúng ta đến với đạo Phật sẽ thấy Đức Phật khắc sâu cái tuệ giác của Đức Thế Tôn trong đời sống người dân, người con Đức Phật. Đó là hãy tin sâu vào nhân quả. Hãy sống bằng tình yêu thương, mình được đền đáp lại bằng tình yêu thương. Hãy sống tốt đẹp, mình sẽ được đáp đền những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chính vì những điều đó, cho nên hôm nay sư đầy đủ duyên lành để được về cái mái chùa Quát Lộc này. Sư sẽ nhắc lại những cái viên ngọc quý mà các vị đang được cầm nắm trong cái bàn tay, trong cuộc sống của chính mình. Những ai đã quy y Phật Pháp Tăng, đã được thọ trì ngũ giới thì phải biết mình đã đi lên một thềm thang cao hơn những người không biết Phật Pháp. Người nghe Phật Pháp xong mà thấy mình chưa biết quy y là gì, thấy mình sinh ra, lớn lên rồi cũng như mọi con người, rồi cũng sẽ khóc vì đau khổ, cười khi vui sướng, rồi cũng sẽ chết, thì lập tức hãy đến ni trưởng Đàm Thuần mà xin quy y. Tại vì một con người được quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, nó khác rất là xa với cái người không biết quy y, không thọ trì ngũ giới. Mặc dù cũng thấy như vậy, bên này là bà Nguyễn Thị A, ví dụ pháp danh là Diệu Hiền, sư nói ví dụ như thế. Bà bên đây Nguyễn Thị B, không quy y, không có pháp danh, thấy cũng như nhau, cũng ngày ăn ba bữa cơm, cũng cắt cổ mổ bụng, cũng sát sinh hại vật, cũng làm mọi điều giống như nhau. Tôi thấy có gì khác đâu. Là bởi vì cái người quy y không làm đúng những điều Đức Phật dạy, cho nên cũng khổ, cũng đau, cũng đầy chồng chất những sự vô minh trong cuộc sống. Chứ cái người đã quy y mà sống đúng cái lời Phật dạy sẽ thấy tuyệt vời, sẽ thấy an lành hơn, hạnh phúc hơn. Có như vậy, sư mới đi thuyết pháp chứ, sư mới đi giảng kinh. Mà sư nói thật với các vị rằng, các nước châu Âu người ta mời sư, Hàn Quốc nha, bên Mỹ, bên Canada, bên Úc, nói chung các nước cứ cho là giàu sang hơn chúng ta, tiến bộ, văn minh hơn. Nhưng đi đâu cũng có đầy rẫy những nỗi khổ, những niềm đau chồng chất. Nước nào người ta cũng muốn được nghe Phật Pháp để hóa giải, để tu tập, để biết sống tốt hơn. Cho nên chúng ta là người con Phật, cùng người Việt Nam với nhau nè. Đó, phải không nào? Mà chúng ta có lòng thành kính, đó, là cầu thỉnh, thì sư ra tới nơi ngay để được nghe Phật Pháp. Mà tại sao chúng ta không làm? Cho nên hãy lắng nghe và hãy bắt đầu thực hành cho đúng giá trị của một người Phật tử. Trong cuộc đời này, ai đã được quy y Tam Bảo hãy hạnh phúc. Cuộc đời của sư hồi bé, 9 tuổi là sư đã đi quy y rồi, đã là con Đức Phật. Mình sanh ra đời con của ông cha mình, con của mẹ mình, mang họ, thường là họ bố, đúng chưa? Hoặc họ mẹ gì đó. Rồi mình lớn lên theo cái phước báo hay là tội lỗi, nghiệp quả của chính mình. Thì con ông với con bà thôi. Ông bà mà phúc đức nhiều thì để lại cho mình một ít phúc đức. Mà cha mẹ mình vốn không biết tu, sang đời mình cũng làm biết bao nhiêu điều tội lỗi thì khổ lắm. Cho nên người ta quy y Tam Bảo để chuyển hóa. Tại vì có rất là nhiều con người mà thầy bói lật tay ra bảo đời cô khổ lắm, nghèo lắm, mạt lắm, tán tận lắm. Nhưng không, khi người ta quy y Phật, người ta sống theo lời Phật dạy, người ta chuyển hóa cuộc đời. Các vị bắt đầu nghe Pháp sẽ thấy chính mình thay đổi đời mình. Chứ các vị đừng có quá tin vào những cái quẻ, phải không nào? Những quẻ bói, quẻ toán, quẻ này, quẻ nọ. Dù cái quẻ đó có đúng cách mấy đi chăng nữa, nếu mình sống tốt, mình thay đổi được tất cả những quẻ bói, quẻ toán, những sự đoán sao, đoán hạn gì đó. Nhưng mình sống tốt, mình chuyển hóa, mình thay đổi được. Đó là cái khoa học trong nhà Phật. Thế thì tại sao chúng ta phải quy y Tam Bảo? Bởi vì sư nói rồi, Đức Phật lớn lên, Ngài đi tu. Mặc dù Ngài có tất cả, một thái tử mà, làm vua. Nhưng mà Ngài thấy đây cũng vô thường. Làm vua rồi cũng chết, vợ có đẹp cũng già, con có xinh xắn cách mấy đi chắc nữa, quy luật vô thường, nó vẫn có thể chi phối tài sản, công danh, địa vị trong cuộc đời. Cái gì nó cũng mong manh, nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp nhận cái vô thường đó. Cầm trong tay cái gì là các vị muốn ôm, muốn hốt, muốn cầm, muốn nắm, và lòng tham làm cho chúng ta càng gì, càng muốn gom góp càng nhiều. Mà một điều rất là tất nhiên, ngày nào, tháng nào, năm nào, chúng ta cũng nghe những người chết. Và chúng ta là cái người đi đến những cái đám ma đó, đám chết đó. Chúng ta có thấy cái người chết nào mà mang theo được cái gì sau khi chết không? Con cái có cúng kiến gì đi chắc nữa, có giết đầy con này con kia, người chết cũng chả ăn được gì, chỉ có tội lỗi mang đi. Người chết không mang theo được một điều gì, đó là điều tất nhiên. Nhưng quan điểm nhà Phật dạy cho chúng ta rằng con người khi chết đi có hai thứ sẽ mang theo, đó là tội và phước. Hai thứ đó sẽ mang theo. Nhưng mà mình đâu có nghĩ tới điều đó. Bây giờ nghĩ cất tiền, nhiều khi chết thở không ra hơi, chết không được, vẫn ngắc ngoái nói chuyện tiền. Tôi chết rồi cái tiền đó như thế nào, đất đai ra sao, tài sản vân vân. Nhiều khi chết không được, nhiều khi không siêu thoát được vì những cái tài sản mà mình chưa kịp gì, chưa kịp sử dụng, chưa kịp làm theo ý mình đã chết. Mà rồi thời gian sẽ đi qua, bụi thời gian che lấp tất cả, mình chẳng có gì để mang theo sau khi đã chết. Vào cuộc đời hai bàn tay trắng, chết cũng vẫn trắng tay. Cho nên cái điều mà sư nhắc các vị đây, chúng ta sẽ mang theo tội lỗi mà mình tạo trong kiếp sống này, và phúc đức. Hôm nay mình nghe Pháp là phúc đức, một phúc đức rất là lớn. Mặc dù là thấy đâu có làm cái gì đâu, nhưng cái người được nghe pháp là phúc đức rất lớn. Như vậy nghe pháp rất cần thiết, rất quan trọng. Ít nhất để hôm nay chúng ta ngồi mà nghĩ lại đi. Nghĩ lại cái điều gì? Chết sẽ không mang điều gì hết, nhưng sẽ mang theo hai thứ, đó là phúc đức và tội lỗi. Vậy các vị muốn mang theo cái gì? Mang phước hay mang tội? Rồi cho một tràng pháo tay. Vậy thì mình phải biết sống như thế nào để mang phước, đúng chưa? Đó, bây giờ sư nói ngồi nghe pháp là phước, niệm Phật là phước, bố thí là phước, cúng dường là phước. Các vị đừng có nói là sư nói như vậy để mọi người cúng dường cho các sư. Không cần thiết. Các sư là phúc đức của chư Phật, của chư Bồ Tát. Không có bao giờ mà phải đợi, ngồi đây đợi các Phật tử đem tới cúng dường mới sống được. Phúc đức của quý sư là phúc đức của chư Phật. Không có hết được, không có cạn được, không có đói, không có nghèo. Phúc đức của các sư là sống an lành trong chánh pháp và tiếp tục bố thí cái dòng pháp của chư Phật đến với tất cả chúng sinh. Nhưng vì quý sư quý thầy là người giữ giường mối đạo đức cho cuộc đời, cho nên Đức Phật mới nói người xuất gia tu hành đúng chánh pháp là ruộng phước điền cho chúng sinh. Cho nên chúng ta mới giữ gìn chùa chiền, chúng ta mới là gì? Mới là thỉnh sư, cung kính sư, nghe lời sư, là vì chúng ta muốn giữ gìn cái ruộng phúc đức. Cái làng chúng ta dù cho có giàu có cách mấy mà không có đạo đức vẫn băng hoại. Nhà chúng ta tiền của giàu sang cách mấy mà vợ chồng cãi nhau, con cái bất hiếu, chúng ta không bao giờ có được an vui. Nhà mình có thể không có 2-3 tầng, không có xe hơi, nhưng mà con có hiếu, vợ chồng gọi là sao? Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Còn là tiền bạc rồi tài sản, rồi là xưởng, rồi sản xuất, rồi công ty, đủ mọi thứ, nhưng không có an lành, không có một đời sống đạo đức, vẫn dẫy đầy những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên nghe pháp để mà chuyển hóa, để mà thay đổi. Bởi vì Đức Phật quá thương chúng sinh vì vô minh mà khổ từ đời ông qua đời cha qua đời con, tiếp tục là khổ đau. Sư nói ngồi trên máy bay bay ra Hà Nội có 2 giờ đồng hồ thôi, cầm tờ báo Tuổi Trẻ đọc mà mình xót xa trong lòng. Ngày xưa những cái tin tức gọi là dòng gần giống như giật gân, và những cái tin gọi là nóng như thế đó là chỉ đăng trên báo Công an, báo Pháp Luật. Bây giờ báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Giáo Dục, báo Kinh Tế, bất cứ cái báo gì cũng đầy rẫy các cái án, các vấn đề phạm pháp, tức là xã hội băng hoại về đạo đức. Cho nên lật cái tờ báo ra thì cái tin tốt lành thì ít, tin khổ đau, tin động đất, tin tù tội, tin tra tấn, nước mắt, niềm đau là nhiều. Thì chúng ta cũng trong cái guồng máy này thôi, cũng đang trong một cái vòng xoay của những sự băng hoại về đạo đức, phải chấn chỉnh lại. Bây giờ vào bảo các vị quy y thế này, vũ giới thế kia mà các vị không biết tại sao mình phải làm điều đó thì không cần thiết. Mình phải hiểu vì sao mình quy y, phải biết vì sao mình giữ giới, nó đem lại cho mình lợi ích gì thì mình hãy làm. Còn sư là tối kỵ nhất là bởi vì cái bà kia làm nên tôi làm. Không. Bởi vì thầy nói, thầy bảo tôi quy y đi nên tôi quy y. Không. Đức Phật không cho chúng ta như thế. Ngài từng dạy cho dân Kalama khi Đức Phật còn tại thế ở trên thế gian này. Này các con, đừng bao giờ nghe một điều gì, vì đó là tiếng nói của số đông, vì đó là lời của thầy, vì đó là tiếng đồn, vì đó là của một cái bậc đạo sư nào đó mà chúng ta cho là uy tín. Đừng nghe vì điều đó, mà mình nghe, mình lãnh hội vì suy xét đó là lẽ thật, đó là chân lý. Khi mình thực hành có lợi cho người, cho mình, có lợi cho tất cả, chúng ta hãy làm theo. Cho nên sư muốn các vị hiểu được giá trị của một người khi đã quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, nó thay đổi đời sống cho chúng ta như thế nào. Mà các vị, chúng con mong thầy đến quá, bởi vì là hồi nào tới giờ chùa chiền chúng con lễ Phật tụng kinh, chúng con về các lễ hội, nhưng chúng con cũng đối với vấn đề nghe pháp cũng là một chuyện quá là mới mẻ. Nhưng mà mới mẻ mà vào mà ngồi nghe như thế này là chúng ta không có mới đâu. Chúng ta từng nghe pháp ở trong quá khứ, trong những kiếp sống trước mình đã từng đến với Phật pháp. Chứ đâu phải mà ni trưởng gọi về mà các vị về. Mình phải có duyên với Phật pháp mới nghe được. Cho nên xin chúc lành tất cả các vị chiều hôm nay. Nếu chúng ta biết Đức Phật là một bậc đắc đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai được như Phật, cho nên con mới đảnh lễ, cho nên con mới quy mạng, cho nên con mới cúng dường. Ngài nhập Niết Bàn gần 3.000 năm, nói tới Phật ai cũng kính lễ cúi đầu, bởi vì Ngài là một bậc giác ngộ. Có những người chết mới 3 ngày là người ta không muốn nhắc tới tên. Có những người sống trên đời, người ta nhìn mặt đi ra chỗ khác, thấy ở xa xa người ta quẹo trái, thấy ở xa xa người ta quẹo phải vì người ta không muốn nhìn. Có những người đi đến đâu ai cũng quý, có những người không ai muốn nhắc đến tên. Đức Phật nhập Niết Bàn gần 3.000 năm, chùa chiền không chỉ ở Việt Nam mà mọi nơi trên thế giới người ta vẫn ngưỡng mộ Đức Phật. Thậm chí người ta là tôn giáo khác, nhưng người ta vẫn quý Đức Phật vì lời Phật dạy là chân lý. Đức Phật không dạy chúng ta mê tín dị đoan. Đức Phật không tự nói mình là Thượng Đế để tạo ra tất cả. Cũng chỉ là một con người mà tu hành đắc đạo để đem lại chân lý cho tất cả chúng sanh vạn loại. Cho nên tất cả chúng ta đều quý Phật. Mà sư nói là không chỉ người Việt Nam đâu, không phải chùa Việt Nam đâu, mà Vê Sắc có nghĩa là sao? Liên Hiệp Quốc là một cái tổ chức văn minh, tiến bộ và trí tuệ của thế giới. Người ta bình chọn đạo Phật là một tôn giáo từ bi trí tuệ của nhân loại. Mà hàng năm cứ đến mùa trăng tròn tháng tư là toàn nhân loại phải hướng về Đức Phật để kỷ niệm một bậc giác ngộ. Còn mình thờ Phật trong nhà, chùa ngay trong làng có mấy cái chùa. Từ Hà Nội đi về tới đây đi ngang rồi 100 cái chùa, chứ không phải một vài cái chùa. Vậy mà mình không biết Phật là ai. Bởi vì mình đến, mình cắm cây nhang, mình xì sụp lại, mình cầu xin rồi mình đi về. Có người còn bê cả gà, cả thịt đến cúng. Phật có ăn những cái đấy đâu. Phật ngồi đó là muốn cho các vị hãy nhớ cái chân lý để cho con người ta thoát hóa những sự khổ đau là phải sống, phải thực hành, suy nghĩ, nói năng, đi đứng, làm như thế nào. Chứ không phải ở sự cầu xin, đó là cái điều hết sức quan trọng. Cho nên hồi đó, con bạch ni trưởng con mới ra Hà Bắc, con giảng những cái năm, hồi đó mới là năm 2006-07. Mà con đến một cái đạo tràng, con đi ngang qua người ta rờ vào trong, cho con sờ thầy một cái, cho con sờ thầy một cái. Để làm gì? Cho con thêm phước ạ. Con rờ thầy con thêm phúc ạ. Chả có thêm gì hết. Thầy cũng mệt và các vị cũng mỏi tay. Chả ăn thua gì hết. Phúc đức là gì? Ở tâm. Phúc đức là ở việc làm. Phúc đức ở lời nói. Phúc đức là cái tu nhân tích đức của mỗi một con người mà truyền thống cha ông Việt Nam đã dạy chúng ta. Chúng ta hãy bỏ đi những cái là sờ vào cái bàn chân Phật, hay nhét vào tay Phật vài ngàn, hay là làm những cái chuyện mà chúng ta suy nghĩ điều đó đem phúc, là những cái chuyện hết sức mê tín, hết sức là sai lầm. Cho nên hôm nay sư nói với các vị, đến với ngôi chùa, bước vào một ngôi chùa là bước vào một nơi nhắc nhở chúng ta đã đi qua một cái thế giới của Phật. Cho nên bắt đầu ở ngoài đường nói to này, thấy chưa nào, dùng các lời lẽ tùy tiện nào. Rồi là tôi thế này, cái ngã lớn, cho nên người ta hay huynh hoang khoác lác để được khen ngợi. Chuyện một thì nói thành mười, làm ít thì nói thành nhiều, tự ca ngợi mình. Những cái chuyện mà gọi là để tự đưa nhau lên, tự ca ngợi mình, đi vào chùa hãy chấm dứt. Vì Phật không có chú trọng mấy cái đấy. Không có chú trọng đi vào đây huynh hoang khoác lác, đi vào đây nghênh ngang. Những cái mà con người ta ở ngoài đời thích, được ca ngợi, được xưng tán, thì ở trong cái nhà Phật lại ca ngợi con người khiêm cung, lễ độ, vô ngã, vị tha. Cho nên nhà Phật hay nói vô ngã là niết bàn, tức là con người khiêm tốn bao nhiêu. Có đến những cái vị thầy ngày xưa, những sa môn mà tu nguyện đời mình giống như cái giẻ lau bàn, lau nhà. Ai lấy cái giẻ này lau đâu cũng được hết, ai nói sao cũng nhẫn hết, người lại đắc đạo. Nhưng mà chúng ta đi theo Phật, chúng ta tu hành ở ngoài khoác lác theo cách ngoài đời, vào chùa cũng huynh hoang như thế, là không những không có phúc báo mà có tội lỗi. Cho nên thầy dạy con hôm nay đến và nhắc oai nghi tế hạnh. Vậy thì cái oai nghi đầu tiên các vị về với chùa, đừng có huênh hoang, khoe khoang, khoác lác. Mình cúng dường cho chùa nhiều hay ít, Đức Phật chấm điểm mình ở cái tâm. Chứ không phải bảo này, bà cúng bao nhiêu thế? Tôi cúng 100.000. Ôi giời ơi, tôi 1 triệu. Tôi 1 triệu, bắt đầu khoe cùng hết. Thế là không có một cái công đức gì hết. Vì ở nhà Phật người ta không phải đi căn là người ta cúng bao nhiêu. Ở nhà Phật là ở cái tâm. Cho nên những người ăn xin cúng 1 đồng bạc, bà lão ăn mày cúng có 1 xu dầu mà đèn sáng suốt đêm, là bởi vì là cái tâm của bà quá trong sạch. Còn mình cái gì làm để cho người ta khen không à? Mà nếu không có ai khen thì đi chỗ khác. Đi đến đâu phải ca ngợi, phải tung hô, phải giới thiệu. Thì trong nhà Phật lại không có chú trọng cái điều đó. Ở trong nhà Phật lại càng dung dị bao nhiêu, đơn giản bao nhiêu, chân thật bao nhiêu, thì đó là con của Phật. Vào chùa lễ thầy, xin phép thầy, rồi lên chánh điện lễ Phật, lễ tổ. Mà nhìn Phật từ bi, Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung. Hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nhìn Đức Phật mỉm cười trong yên lặng, tự nhiên lòng mình hạ cái tham, cái sân, cái si xuống. Đến chùa để tu, chứ không phải ngoài đời khoe khoang đã rồi vô chùa cũng vinh vang khoác lác. Nhiều lắm. Bây giờ làm, mà làm tốt vẫn là gì? Khiêm cung, coi như không làm. Cái đấy mới là phúc. Còn thường chúng ta làm 1, người phải biết 10, ca ngợi 100, mình mới đã, mới hả hê cái lòng mình. Thì đối với nhà Phật lại mất hết phúc. Cho nên từ hôm nay tập làm được cái gì thì làm, không khoe khoang, không có khoác lác, và không có tự khen mình, chê người. Cái đó là cái oai nghi, cái tế hạnh đầu tiên của chúng ta đến với chùa, đến với cái cộng đồng sinh hoạt của những người Phật tử. Họ khiêm cung lễ độ, giảm nói. Người cứ tưởng tượng mình nói là giống như cái đuôi con cá quẹt quạt quạt không ngừng, và chính cái điều đó làm chúng ta mất đi phúc đức. Người Phật tử nó khác cái người ngoài đời là cái oai nghi. Cái nhà sư khác cái người tại gia cũng cái oai nghi. Người ta tu càng cao, cái oai nghi tế hạnh là càng đàng hoàng, nghiêm trang. Đây cặp mắt của mình thì không bao giờ nhìn thẳng, liếc, đảo, rồi là nhìn trộm. Những cái nhìn nó không có chân chắn. Đó, chúng ta thấy Đức Phật không? Lúc nào Ngài cũng mỉm cười trong sự im lặng. Đôi mắt thì từ hòa, yêu thương. Mình cũng phải tập. Còn cái mắt mình, người ta bảo mắt sắc như dao. Đó. Thời còn con gái thì liếc, phải không nào? Đó. Rồi lớn lên cũng vẫn liếc, liếc con dâu, liếc con rể để bắt lỗi, bắt phải, đăng đá, không nào? Không. Chúng ta hãy xem cuộc đời Đức Phật mà bây giờ trở thành một bậc đạo sư của nhân loại, của lương tri, của trí tuệ loài người bởi vì tâm từ bi của Ngài. Đôi mắt của Ngài là đôi mắt của từ bi. Nhưng hành xử cái gì cũng trí tuệ. Còn vốn chúng ta làm cái gì cũng bởi lòng tham nên vô minh. Và chính cái vô minh đó lại không có tâm từ. Cho nên nói đến người Phật tử mà ta nói, bà đi tu mặc áo tràng có pháp danh mà dữ quá, đanh đá quá. Những cái từ đó nghe sao nó buồn đó. À, từ ngày đi về chùa thấy hiền hẳn. Mọi khi người ta nói một thì lại đốt lại 10, bây giờ hết. Có nhiều người nam á, người đàn ông á, họ đến họ cảm ơn sư. Từ ngày vợ con về với chùa tới giờ không có là hơn thua với chồng. Hồi xưa ra ngoài thì hơn thua với người đời, về nhà hơn thua với chồng con, không ai chịu nổi. Mở mắt là mở cái miệng, từ ngày về chùa là đầm thắm hẳn. Và tối thì một nén hương niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đi nghỉ. Sáng ra làm các công việc rảnh thì niệm Phật nghe pháp. Thầy ở đây cũng bố thí các cái máy nghe pháp, các vị tập nghe pháp nhiều hơn, thay cho xem phim, phim bộ, phim trưởng, phim này, phim kia, game ghiếc, Facebook tự chụp, tự quảng cáo mình. Bây giờ phải nghe pháp, bởi vì chết chả mang Facebook theo được. Những hình ảnh các vị tự quảng cáo là mình đẹp chả đem lại một cái công đức gì. Mà những cái việc phước mình làm trong lời nói, trong ý nghĩ, trong cái sự tâm từ mới đem phước. Chẳng hạn ngồi đây có ai ra đồng bạc nào đâu mà vẫn ngồi, đó là phước. Chúng ta nghe lời đạo đức thì phúc đức. Thì chúng ta phải tập ở đây nghe pháp, ở nhà tập nghe pháp. Mình đi tìm kiếm, con muốn nghe pháp ở đâu, có nhiều lắm. Nhưng theo cái luồng của cuộc sống, con người ta lại thích đi tìm những cái thú vui. Tưởng trẻ em bây giờ Facebook game ghiếc, các bà mẹ bây giờ cũng đua chen. Cũng Facebook, cũng game, cũng ngồi bấm, bấm đã rồi là gì? Đầu nó cứ mụ ra, con người nó cứ ngây ngây ra. Nó không còn cái sự gì, cái sự tỉnh táo, cái sự dễ thương của một người Phật tử. Cho nên lắng nghe Phật Pháp để biết mình quá thiếu sót. Mình ở gần chùa, mình ở trong chùa, mình ở cạnh chùa, trong làng mình nhiều chùa, nhưng mình không sống cái gì theo lời Phật dạy. Cho nên ai cũng phải biết chắp tay khi bước vào chùa. Chắp tay là một búp sen ở trước ngực. Người Việt Nam chúng ta có hoa sen mà mọc từ trong bùn mọc lên, mà thơm, mà tinh khiết, mà xinh đẹp. Trong đầm bùn lầy mà không gì đẹp bằng sen hết. Thì chắp tay là một nụ sen tinh khiết xin dâng tặng cho cuộc đời. Mà tôi cũng là một tâm hồn trong sáng tinh khiết xin dâng đến cho mọi người. Bước vào chùa là chắp tay, đi đứng trang nghiêm, hỏi tới A Di Đà Phật. Đó, con lạy thầy A Di Đà Phật, con đảnh lễ ni trưởng A Di Đà Phật, chào bác, chào ông. Cho nên con người ta về chùa oai nghi tế hạnh, làm cho mình có một cái phong thái của người đệ tử Phật. Chắp tay lễ thầy, lên chánh điện lễ Phật, thành tâm trang nghiêm. Có một chút công đức cúng dường, không có thì thôi. Nhưng lúc nào cũng trang nghiêm và thanh tịnh. Gặp nhau hỏi han những việc tu hành. Ở trong miền Nam, sư dạy các đệ tử của mình gặp nhau hỏi: tháng này bà ăn chay lạt được mấy lần, rằm mùng một bà có ăn được không? Tức là về chùa là hỏi việc tu hành, chứ không phải về chùa gặp nhau này có trúng quả nào không, rồi tiền bạc phải chưa nào, rồi là chuyện hơn thua nào, trị nó chưa, trị cho một bài học chưa, không được thì tôi phụ cho, tôi đánh cho một quả, vân vân. Rồi nói những cái lời nói chỉ là chua chát và đanh đá. Bây giờ về tới chùa là chỉ nói những lời Phật Pháp tu tập trang nghiêm. Đó là cái oai nghi tế hạnh của một người Phật tử. Vào trong một cái giảng đường nghe Pháp thì tất cả đều bỏ những cái việc trần gian ở bên ngoài, lắng nghe Phật Pháp, tắt điện thoại, chú tâm tỉnh giác lắng nghe. Những sinh hoạt tập thể như là ăn uống, như lễ Phật đều phải có trên có dưới, nhường nhịn, nề nếp, lớp lang. Nó không có tùy tiện như ngoài chợ, ngoài đường, mà nó trở thành một cái nề nếp, một tập thể những con người có tâm, có lễ độ và có đạo đức. Nói chuyện với nhau thì nói những chuyện, nhắc nhở nhau tinh tấn tu tập, nhắc nhở nhau nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, thiền hành, chứ không nói quá nhiều những chuyện đời mà mình đã suốt một cái thói quen mình nghe, mình nói từ nhỏ cho đến lớn. Được quy y Tam Bảo thì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người quy y rồi, giờ sư nhắc lại cho nhớ, quy y là nương tựa. Đời mình hồi giờ nương tựa ông xã, ông chồng thì nương tựa bà vợ, mấy đứa con. Có cái chuyện gì thì khóc thôi là khóc, la thôi là la, khóc thôi là khóc. Chứ mà thật sự một người Phật tử, người ta phải nương tựa cuộc đời vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là đấng phước trí vẹn toàn, bậc giác ngộ sư đã giải thích rồi. Pháp là lời Phật dạy, trong sáng trí tuệ, làm theo là cuộc đời có an vui hạnh phúc. Tăng đó là những bậc tu hành chân chánh. Giống như lúc nãy một Phật tử mở đầu chương trình hát một bài về người thầy rất là hay. Đời thầy hy sinh tất cả để làm Phật sự. Tâm hồn thầy thì trong sáng như là tuyết, như là trăng để lo cho chúng sinh. Thì chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng là nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Nhưng có những người á là nương tựa bạn xấu, nương tựa bài bạc, rượu chè, tà dâm, sát sinh hại vật, ăn ngủ những cái sự hưởng thụ làm cái nương tựa trong cuộc đời, cho nên khổ đau vô cùng. Người quy y Phật, nương tựa Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Nương tựa Pháp là những lời sư đang thuyết giảng đây nè, kinh kệ các vị tụng niệm nè, lời ni trưởng dạy, đó là Pháp. Nương tựa Tăng là những bậc tu hành chân chánh. Các vị không có đi thầy bùa, thầy bói, thầy toán, thầy này, thầy kia, mà nương tựa những bậc tu hành đúng chánh Pháp. Đó là người quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Người quy y Tam Bảo thì lại được giữ gìn ngũ giới. Giới đầu tiên là không sát sinh hại vật. Nhưng mà thật ra sư đi ra miền Bắc giảng bao nhiêu năm, lúc nào cũng nhắc cái việc không sát sinh hại vật. Mà tại sao mà Đức Phật phải dạy điều này? Bởi vì nhân quả là chân lý. Mình giết hại thì rồi sẽ có lúc kẻ khác giết hại. Mình hại một sinh vật thì cái quả, cái nhân còn nằm đó. Đến khi nó trổ thành quả chín, mình bệnh tật, đoạn thọ và nhiều cái sự tai ương. Cho nên Phật dạy không nên sát sinh hại vật. Ai cũng ham sống sợ chết, mà con vật nó cũng ham sống sợ chết. Nó cũng là một sinh mạng. Nhiều khi các vị làm biết bao nhiêu việc để cầu phước, mà có một việc hết sức đơn giản, đó là không sát sinh thì phước rất là lớn. Bởi vì dù xây chín vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Mà bây giờ mình cứu một sinh mạng cũng là phúc đức. Cho nên hôm nay nghe Pháp, các vị mà giảm chế rồi bỏ dần cái chuyện giết sát, đó là một cái con đường tạo phúc cho mình. Lúc nãy các vị mới nói với sư là ai cũng muốn chết mang phúc theo. Thì một điều rất đơn giản là đừng có mỗi ngày mỗi giết. Đó, sư nghe đâu rằng cũng còn có một cái thụ hủ tục là khi đám tang, đám chết, nhà xui ra là mang một cái đầu heo đến để đi đám, có không? Như vậy là một người chết sẽ có một con heo đi cùng, có đúng không? Tại sao mình không về Phật mà lại đi chung với con heo? Bây giờ mình chết mình về với Phật, về với Bồ Tát, hay chết đi với con heo? Đấy, giờ sư nói nếu mà mình dám nhìn thẳng vào sự thật, mình thay đổi đi. Đấy, con cũng thành tâm, con xin ni trưởng cứ cho người dân là các đám tang, đám chết, mình đi một cái mâm xôi với ngũ quả, rất tinh khiết, rất đẹp đẽ, và người chết không có tạo thêm tội. Người chết nằm đó rồi, người ta còn ăn gì nữa đâu. Tự nhiên bắt đầu cái nhà đồ tể giết một con heo và vài con heo hay bao nhiêu con đấy. Và cái người chết sẽ đi cùng với cái con heo đấy, bao nhiêu con heo đấy. Mà Đức Phật dạy, ta chưa thấy một chúng sanh nào trên cuộc đời này sát hại sinh mạng chúng sanh, bán sinh mạng chúng sanh, ăn sinh mạng chúng sanh mà có những hạnh phúc dài lâu trên thế gian. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy. Cho nên các vị, cái gì mà mình biết đó là hủ tục thì phải bỏ. Nói, trời ơi, thầy nói nhưng mà tôi tháng năm trước nhà bà có người mất, tôi đi đầu heo, nay nhà tôi bà phải đi. Mình vui sướng gì khi đám tang đám chết mà ăn đâu, đều là do hủ tục hết. Chứ thật sự sư không thấy ai vui sướng gì trong cái đám tang mà ăn, ăn thịt chúng sanh. Có đúng như vậy không? Thì bây giờ tại sao mình không làm một mâm xôi rồi ngũ quả, mình có một lời chia buồn, một nén hương, đấy là cái tấm lòng. Tại sao cứ một người chết lại một con heo và nhiều cái đầu heo đem đến? Chúng ta nghĩ điều đấy là cái phong tục, nhưng thật ra là hủ tục, là cái xấu. Tại vì là sát sinh và người chết cũng phải thọ nhận cái tội lỗi. Có những người họ sống họ rất là lành, tự nhiên chết họ phải chịu cái tội sát sanh chung với mình. Cho nên các vị nên xem lại việc này. Cái việc con người ta đời sống thì không có phải ăn trường chay, chay lạc như các sư, nhưng ở tại nhà tại gia mà ngày nào cũng giết cũng sát, nó cũng làm cho nhà mình nhiều sự gì, cãi vã, mâu thuẫn, buồn phiền, là cái nghiệp sát. Đó là sư có những cái lời khuyên rất chân thật. Thứ nhất là không sát sinh, Đức Phật dạy. Thứ hai, không gian tham, trộm cắp. Đó. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư là không dối trá, lừa đảo. Thứ năm là không rượu chè, cờ bạc. Một người đệ tử Phật phải giữ gìn năm giới đấy. Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, cờ bạc. Một lần sư giảng ngũ giới cho Phật tử, người ta nói cái chuyện đó là phong tục, là thói quen, là cái chuyện của chúng con, ma chay cưới hỏi chúng con đều phải làm. Sư giảng như thế con không làm theo được. Có người nói sư như vậy. Sư nói điều Phật dạy là sư cứ nói, còn các vị làm được nhiều phúc đức nhiều, làm ít phúc ít và tội lỗi là tùy ở các vị. Chứ gặp sư rồi sư phải nói thật. À, còn làm được bao nhiêu là tùy theo nhân duyên trí tuệ phước báo của từng con người, chứ sư không ép buộc ai hết. Nhưng cái gì là chân lý, là lẽ thật thì sư khuyên các vị cố gắng thực hành để cho đời sống mình nó nhẹ nhõm, nó an vui. Như vậy ngũ giới sư nhắc lại, các vị nhớ chưa ạ? Người đã quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới thì sẽ được những cái phước báo rất là tuyệt vời. Có những cái vị trời á các vị, tức là họ sống trên trời, làm vua trời luôn, tức là vua đế thiên đế thích, mà khi hết phước ở trên trời vẫn phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên cái người quy y Tam Bảo mà giữ gìn ngũ giới trang nghiêm, mình không bao giờ chết mà phải đi vào cõi địa ngục, không làm ngạ quỷ, không làm súc sinh. Có những điều nó rất rõ ràng như vậy. Ngày xưa có một vị thiên đế thích, tức là vua trời, khi mà hưởng cái phước trên trời hết rồi đó, cuộc đời mình cũng vậy. Có những người phước càng ngày càng đến, có những người phước nó cạn lần. Cạn lần là sao? Làm ăn lúc trước làm đâu trúng đó, giờ làm đâu thất bại đấy, đó là phước hết. Đó. Cái ông vua đế thích này ở trên trời nhưng mà hưởng một thời gian cũng cạn phước, tại không tu. Cho nên sư nhắc các vị, mình đang là con người không mù lòa, câm điếc tật nguyền, phải tu tập, phải nghe pháp, phải tụng kinh, phải bố thí, phải cúng dường, phải làm các việc phước. Chứ đừng có đợi cái nạn nó đến làm không kịp. Cái ông vua trời đi chắc nữa hưởng biết cũng hết, chứ phải trời mà không hết phước. Khi mà cái ông vua trời đế thích này nè, mà ông hết phước rồi đó, thì năm cái tướng tốt nó mất. Một á, là quần áo của vị trời. Trời là phải đẹp, nhưng mà hết phước quần áo luôn luôn dơ bẩn. Đó, quần áo luôn luôn dơ bẩn. Thứ hai là đầu tóc rối bời. Ở trên trời mà đầu tóc bị rối bời, hoa trên đầu tàn tạ, Cái tướng trời mà hết phước, quần áo thì dơ bẩn, đầu tóc rối bời, hoa tàn tạ. Thứ ba, thân thể hôi hám và nhơ nhớp. Thứ tư, mồ hôi nấp tuôn ra, và cái mồ hôi đó không ai chịu nổi. Cái đó cũng là cái nghiệp rất nặng. Thứ năm, không còn muốn ngồi trên cái chỗ ngồi cao quý mà ngồi không yên. Cái người ngồi mà ngồi không yên là cái người đó cũng kém phước. Cái người ngồi đâu ngồi đó, trang nghiêm thanh tịnh, cái người đó phước rất lớn. Cái người mà không làm gì mà lúc nào cũng nhầu nhèo nhăn nhéo hết, đầu tóc bù rối, con người đầy phiền não, không có phước. Ở trên trời cũng vậy. Một ông vua trời đế thích hết phước, quần áo sơ bẩn, đầu tóc rối bời, hoa trên đầu tàn tạ, thân thể thì hôi hám, nắc tuôn mồ hôi, không có muốn ngồi một chỗ trên ngai vị của mình, mà cứ cục cựa chỗ này, cục cựa chỗ kia. Nãy giờ cái đạo tràng này sư thấy rất là trang nghiêm thanh tịnh. Cái năm cái đức tốt nó không còn ở nơi thân nữa, thì ông vua trời cũng biết là mình sắp hết phước rồi, không còn được ở trời, sắp phải đi xuống. Còn mình là đang làm người, mà hết phước thì mình đi đâu? Xuống nữa, xuống chỗ của quỷ, xuống chỗ của súc sinh. Bây giờ đang làm người không chịu tu tập, mình làm người mình tu tập, mình chết mình về trời, hoặc mình trở lại làm người mình tu tập tiếp. Còn mình không tu, mình phạm các giới, thấy chưa nào? Mình làm các điều ác, mình không có kể đến nhân tâm, mình làm giết cha giết mẹ, bất hiếu, rồi là trộm cắp tà dâm dối trá, thì mình đi ngay vào địa ngục. Thế ông trời thì xuống, lọt xuống làm người làm súc sanh, còn mình đang làm người thì đi càng thấp sâu xuống nữa. Đó. Cho nên năm đức tốt, vị vua trời thấy mất, không còn những đức tốt nơi thân, biết thọ mạng của mình sắp hết. Cho nên ông còn nhìn thấy rõ là vì đang là trời nên có thần thông, biết là sau khi mình chết, mình sẽ thác sinh làm con lừa trong nhà của một ông thợ làm đồ gốm. Ông thấy trước luôn. Còn mình giờ mình đâu có biết chết mình đi đâu. Nhưng ai tu thì sẽ biết sau khi chết mình đi về đâu. Cho nên sư khuyên các vị phải tinh tấn tu tập lên. Thì vua trời thấy là chết rồi, hết phước rồi, không phải xuống làm người xinh đẹp như vậy. Người ở trên trời xuống mà còn phước là xinh đẹp, giàu có vì trên trời xuống. Nhưng ông xài tận cùng hết phước, cho nên ông thấy sau khi chết ông làm con lừa trong nhà của một ông làm thợ gốm, cho nên rất là lo buồn. Bây giờ làm sao đây? Ta chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta sẽ là một con lừa chứ không phải là vua trời nữa. Cuối cùng người ta mới nói, ba cõi chỉ có Đức Phật là duy nhất cứu chúng sanh thoát mọi khổ ắt, tại sao ta không tìm đến Đức Phật? Cho nên ông nghĩ ra, nhớ ra điều đó, ông không còn muốn ăn chơi hưởng thụ gì hết, ông tìm đến Đức Phật, ông quỳ xuống lạy cung kính đảnh lễ và nói, kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con muốn quy y, con không còn muốn hưởng thụ sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp. Trời thì ông không có trộm cắp rồi, nhưng mà ông hưởng thụ quá nhiều, cho nên bao nhiêu phước đều hết. Vì vậy sư dặn các vị có phước đừng có hưởng cho hết, mà phải bố thí ra, phải làm những cái việc tốt lành. Cái gì cũng ấp lẫm vào trong nhà mình, cho con, cho cháu. Các vị thấy không, con cháu bây giờ nó bất hiếu, con cháu nhỏ bây giờ nó ăn chơi, con cháu bây giờ nó phá thai, con cháu bây giờ nó làm những cái chuyện rất là vô lương tâm, chứ nó không phải như thời ông bà cha mẹ của mình đâu. Một phần cũng là do chính mình, cái gì mình cũng để dành cho con cả. Đó, hưởng hết là như cái ông vua trời này đây. Ông đến bạch Đức Phật, con bây giờ không còn muốn hưởng thụ nữa, con biết hưởng thụ cho nhiều rồi sẽ hết, có cái gì mà còn mãi. Hưởng mãi thì phải hết. Bây giờ con muốn quy y, cái đời sống làm vua trời không còn được bao nhiêu nữa, bây giờ con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó, quy y Tam Bảo. Tam Bảo là quy Phật, Pháp, Tăng. Các vị có nhớ không ạ? À, nhớ. Nhưng mà trong khi ông quỳ Đức Phật chưa đứng dậy, thì mạng sống chấm dứt. Tức là lạy Phật vừa ba lạy, dứt một cái là ông hết mạng. Thần thức lập tức nhập vào thai lừa, và ngay lúc ấy con lừa mẹ sanh ra cái con lừa con. Nghe chưa nào? Đó. Nhưng mà con lừa mẹ lúc đó đang trong nhà thợ gốm mà, nó mới dẫm chân lên những cái đồ gốm chưa nung, làm cho vỡ hết những cái bình gốm. Thì ông chủ nổi giận, tại vì là cái con lừa này nó dẫm làm hư đồ của ông. Cho nên ông lấy cái cây, ông đánh nó rất mạnh. Vì vậy mà khi mà cái con lừa mẹ nó mới sảy thai, nó chuẩn bị sanh, nhưng mà nó bị đánh, nó chưa kịp sanh, nó bị đánh, nó sảy thai. Thì con lừa con có sống không? Chết, con lừa mẹ sảy thai. Thì thần thức đế thích nhập vào cái con lừa con đó. Đó, nhưng mà bị con lừa mẹ nó sảy thai cho nên chết, đâu có kịp làm lừa. Vì vậy cái thần thức đó quay trở về thân cũ, trở thành vua trời như trước. Bởi vì công đức ông vừa mới quy y Tam Bảo xong, thì cái phúc đức đó ông không làm lừa, mà ông trở lại nhập vào cái thân trời đế thích, tiếp tục mạng sống trên cung trời. Cho nên có nhiều người quy y mà đâu biết phúc của mình đó, cũng đeo một cái bảng quy y về treo trong nhà, không biết có cái gì khác. Khác, phúc tăng hơn rất nhiều, phước tăng hơn rất nhiều, trí tuệ, sự hiểu biết tăng hơn rất nhiều. Thì đáng lẽ làm con lừa thì con lừa mẹ nó sảy thai, ông vua trời trở lại làm vua đế thích như trước. Lúc đó Đức Thế Tôn, Đức Phật mới dạy: lành thay, ông có thể biết rằng ngay trong lúc sắp chết mà biết quy y nương tựa Tam Bảo thì phúc đức lại trở về với ông. Cho nên sư xin chúc mừng những ai đã quy y Tam Bảo. Còn ai mà chưa quy y Tam Bảo thì đến bạch ni trưởng: sau khi con nghe pháp con xin được quy y. Nhưng mà tất nhiên không phải mình làm tốt ngay được, thảo nào cũng còn sát sinh hại vật, cũng còn làm tội này tội kia. Không sao, cứ quy y rồi sửa đổi rồi sám hối, dần dần sẽ tốt lên. Không ai mà tốt rồi mới quy y, do chưa tốt mới quy y. Quy y dần rồi sẽ tốt lên, tốt lên đời sống sẽ thay đổi. Vì vậy sau khi ông trở lại làm ông vua trời đế thích, Đức Phật lại thuyết pháp cho ông nghe. Mà nghe pháp xong, các vị biết không, chỉ những cái thời pháp mà ông quá sức thành tâm, cho nên liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Tức là có những cái quả vị, trong cái đời tu con người ta có những quả vị. Tu Đà Hoàn là cái dòng thánh đầu tiên. Mà được làm Tu Đà Hoàn thì không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên có những người Phật tử tâm họ trong sáng quá, họ nghe pháp, họ chứng quả Tu Đà Hoàn. Mà thời Đức Phật còn tại thế, người ta đắc quả nhiều lắm. Còn mình bây giờ ngồi nghe pháp, chốc chốc lại xem đồng hồ, chốc chốc lại không biết chiều nay ăn cái gì, chốc chốc lại không biết thằng Tí nó về chưa, chốc chốc lại không biết ông hôm nay có đi với bà nhỏ không. Cho nên nó không có thành tâm, nó không có chứng quả. Còn ngày xưa con người ta nghe pháp toàn tâm toàn trí, chỉ nghe pháp cho tâm họ sáng và họ nhập vào trong cái dòng pháp. Vì vậy mà vua trời đế thích nghe Phật thuyết xong là chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàn. Có quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, bốn quả. Nhưng mà chỉ cần nghe pháp rồi mình làm đúng theo lời Phật dạy, mình giữ cái tâm của mình nó như vậy hoài là mình ở trong sơ quả Tu Đà Hoàn. Ở miền Bắc chúng ta rất là nhiều vị cao tăng tu hành đắc đạo. Ở quê hương của Hà Tây này có là hai vị Phật chứ còn gì nữa, Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trương. Bây giờ thế giới người ta còn phải đến chiêm ngưỡng hai vị thiền sư Việt Nam. Khi mà mất thì nhục thân còn nguyên, đắc đạo thì nhục thân mới còn như vậy. Còn mình chưa kịp chôn là thối ầm nhà lên hết rồi, lật đật phải đem đi chôn. Còn đây là để như vậy mà nhục thân còn tỏa mùi hương trầm. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta tu, chúng ta lắng nghe và chúng ta đừng có bàn tán. Này, thầy nói thế bây giờ bà tính sao? Bà đấy, thôi đừng làm. Con người mình là vô minh, mình thấy cái gì đúng là mình cứ làm. Bàn xong bàn qua bàn lại cùng khẳng các cha tu hành và chả có tiến bộ gì hết, thì lại khổ, lại khóc, lại kể lệ.
Đấy.
Người ta hay nói người Bắc Bình nói nhiều kể nhiều. Thật sự đâu phải như vậy. Chỉ là vì mình khổ mà không biết trông đợi vào đâu, cho nên mới khóc nhiều kể nhiều. Bây giờ mình nghe pháp rồi, mình hãy sống cho tốt. Oai nghi tế hạnh cho trang nghiêm, đến chùa phải kính lễ sư trưởng, kính lễ các sư, lạy Phật, lạy pháp, lạy tăng, đi đứng có oai nghi, không có cãi nhau lớn tiếng sân si ở trong chùa. Lát bước ra dép tôi đâu dép bà đâu là cãi nhau rồi. Không ai lấy, cứ từ từ, người trước rồi đến người sau, tất tả một đời rồi có được gì đâu. Giờ ai làm cứ làm, rồi từ từ đến phiên tôi. Tôi nhẹ nhàng tôi đi ra, tôi chiêm nghiệm, tôi tìm một cái gốc cây tôi ngồi, tôi chiêm nghiệm hôm nay thầy giảng cái gì và tôi sẽ làm được cái gì, cái gì mà tôi sẽ chưa làm được. Phải có cái sự suy nghiệm cuộc sống, suy nghiệm Phật pháp. Còn đấy cứ ào ào như xôi, ai đụng đến thì thôi là chuỗi đông đóng lên. Trên cuộc đời mình chỉ tràn ngập các tội lỗi. Thì hôm nay mình nghe pháp rồi, mình chuyển hóa, mình thay đổi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật dạy rằng, tuy được sanh làm phạm thiên là làm trời đó, cho đến làm cõi người giàu có, phước báo. Đó, hay là ở các cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, các cõi trời cao. Đó. Nhưng đến lúc mạng chung mà mình không quy y Phật pháp tăng, không giữ gìn ngũ giới, vẫn rơi vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chùa ni trưởng không có nuôi chó nuôi mèo, chứ nếu có chó có mèo đây đâu có nghe được không. Mình làm người mình mới nghe được. Mà mình làm người mình phải đi lên, phải phước báo hơn, sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn, và sanh về các cung trời, về niệm Nam Mô A Di Đà Phật để về cõi Phật. Có những con người đang là cõi người rồi sống tạo các nghiệp ác, chửi bới, bất hiếu, tham lam, sân si, dâm dục, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong nhà mình cũng có, các vị nhìn đi, trong nhà mình nó cũng hiện tướng các cõi giới. Cái người tham quá là mình biết họ đang ở địa ngục của lửa tham. Cái người sân hận mà chưa nói đã chửi bới, đánh đập, vung tay, vung chân, người đó là hiện tướng của ngạ quỷ. Còn con người làm việc hay nói năng mà không có trí tuệ, nói năng mà làm người ta khổ đau, tổn thương cha mẹ, vợ con, ông bà, láng giềng, huynh đệ, thì đó làm thân người nhưng lại mang cái kiếp của súc sinh. Súc sinh nó làm cho người ta khổ đau, không có trí tuệ. Cho nên mình làm cái gì mình phải biết mình đang làm người, mà lại được quy y, lại được nghe Phật pháp, rất là hạnh phúc. Cũng tại cung trời Đao Lợi, tức là đang nói chuyện cõi trời nha, có một vị trời thọ mạng cũng sắp hết, thì năm tướng suy hao lại hiện ra. Đó, cho nên cái người mà tu á, sư bảo cha lúc này nè, tu tập nhiều nè, làm phúc nhiều, mặt đẹp quá. Cái đó không có nói chơi đâu, nó nói đúng đó. Làm phúc nhiều này, nói lời lành nhiều, niệm Phật nhiều này. Đó, rồi là ít có cãi nhau này, ít có khoe khoang này, ít chửi bới, là tự nhiên cái mặt mình sáng lên, nó đẹp lên. Mà ở trong đạo tràng này sư cũng thấy có nhiều người đẹp như thế đấy. Không phải nhờ thẩm mỹ, không nhờ kem, nhờ phấn, mà cái đẹp tự nhiên từ trong tâm nó toát ra. Đó là người biết tôn kính Tam Bảo, biết tôn kính sư trưởng, biết hiếu đạo cha mẹ, biết sống tốt với mọi người, thì cái người đó đẹp từ ở trong tâm. Tết đã hết rồi, xuân đã qua, nhưng trong tâm hồn luôn có mùa xuân. Bởi vì họ nằm xuống là ngủ ngon lành, còn người làm ác nằm xuống hả, trăn trở cả đêm ngủ không có được. Bởi vì là nó dằn vặt trong cái lương tâm, nó áy náy trong tâm hồn, nó sợ hãi. Còn cái người làm lành nằm xuống là ngủ một giấc ngủ ngon lành, thức dậy lại là vui tươi, bắt đầu cho một ngày mới. Phật pháp là chỉ có như thế thôi, không có cái gì khó khăn, không có gì xa xôi, cũng không có gì làm chúng ta đi vào một cõi giới mê tín dị đoan mà mơ hồ nào hết, rất thực tế và khoa học. Thì cung trời Đao Lợi là nơi bà Ma Gia Hoàng hậu là mẹ của Đức Phật, mẹ của Tất Đạt Đa, khi sanh thái tử được 7 ngày thì bà chết. Thì thì cái thần thức của bà về cung trời Đao Lợi. Người ta sống tốt lành, ta chết ta về trời, ta về Phật. Còn sống không tốt, tạo nghiệp thì đi địa ngục. Cho nên các vị đừng có lạ khi cụ Huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, người thân của mình chết, mà hiện hồn nào về khóc nhá, nào kể, nào đói, nào này, nào kia, là chúng ta biết đi vào các đường dữ. Còn cái người mất rồi là bình yên luôn, không mơ, không tưởng, không gì hết, là họ đã siêu. Còn khi về là khóc, khi về là kể, khi về là kêu, là mình biết người sống cũng như người chết còn nhiều sự thiếu sót. Phải tu tập. Cái khổ của người chết nó ghê lắm, tại không làm gì được, chỉ là một cái thần thức mong manh. Cho nên ráng lập công bồi đức khi mình còn đang là con người khỏe mạnh như thế này. Thì cái vị đó, một vị trời ở trên cung trời Đao Lợi, thọ mạng cũng sắp hết, thì các tướng xấu cũng hiện ra, thấy chưa nào. Và lúc nãy thì ông trời Đế Thích biết mình sắp vào bụng con dê, còn ông này biết mình sẽ vào cái bào thai của một con heo, heo nái đấy đó. Mà con heo nó ghẻ lở đầy người, thấy trước là ông sẽ vào cái bào thai đó. Còn mình chết, mình đâu có biết mình sẽ vào bào thai nào đâu. Chúng ta thấy chung quanh chúng ta, người có, vật có, mình cũng có thể vào bào thai người, cũng có thể vào bào thai vật. Đức Phật nó có 6 con đường để mình đi về sau khi chết mà. Làm sao mình khẳng định là mình chỉ đi lên mà không đi xuống? Người không tu mà làm ác là phải đi xuống thôi. Mà cái ông trời trên cung trời Đao Lợi, cái vị trời này hưởng hết phước mà biết là mình sẽ vào bào thai con heo nái, và rất là buồn khổ. Thì những cái người bạn của ông mới nói, cũng phải đi kiếm Phật để mà xin Ngài cứu độ cho, Ngài đang thuyết pháp cho mẹ của Ngài nghe trên cung trời Đao Lợi. Đức Phật lúc đó lâu lâu lại về trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Cho nên lúc đó Đức Thế Tôn đang ở trên cung trời Đao Lợi, mà vị trời này thì thọ mạng sắp hết, sắp phải bào thai của con heo rồi. Cho nên ông lập tức đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu sát đất, thành kính đảnh lễ và thưa bạch Đức Thế Tôn, khi con là một người trời, một vị trời, con chỉ biết hưởng thụ thôi. Cho nên bây giờ phước sắp hết, mà con nhìn thấy sau khi chết con vào bụng con heo, con sẽ là một con heo ghẻ lở. Đó, thế bây giờ mình có biết sau khi chết mình đi đâu không? Mình đâu có biết. Cho nên phải tu, chứ đừng để rồi vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào súc sanh, vào chuồng heo, rồi con mình nó lại làm thịt con heo. Ai ngờ đó là cha mẹ, ghê lắm. Cho nên phải tu tập, mình phải thoát hóa lên ở những cõi giới tốt lành. Đó là cái sự lợi ích của nghe pháp. Cái vị trời sắp chết đó đến lạy Phật. Đức Phật nói, con khi làm trời không biết tu nhân, không biết tích đức, không biết hưởng cái phước trời phải tu. Bây giờ hết phước rồi, nhưng ta truyền thọ tam quy ngũ giới, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, bất hiếu. Ta truyền cho năm giới đó xong thì hãy lãnh thọ và chí thành thực hiện trong 7 ngày liên tiếp, tức đừng để phạm một cái việc nhỏ. Cho nên sau 7 ngày thọ mạng của cái ông trời đấy, vị trời đó hết, thì được tái sanh làm con của một vị trưởng giả. Tức là ông không được về trời lại như cái ông kia, mà được vào cõi người làm con của một nhà giàu có. Tại vì trước khi hết phước được quy y tam bảo và chí thành giữ gìn các giới. Cho nên chúng ta cũng quy y nhiều lắm, cũng thọ trì nhiều lắm, nhưng mà nhiều có nghe lời ni trưởng đâu, phải chưa nào. Đến gặp ni trưởng còn nghinh nghinh nữa, phải không nào. Đó, không có biết tôn kính đây là một vị tăng. Trong khi chúng ta quy y tam bảo là Phật, Pháp rồi Tăng. Và những gì sư đang giảng là Pháp nè, lời Phật dạy là Pháp. Những gì Đức Phật nói bây giờ sư trùng tuyên lại, sư không dám bịa đặt một cái gì. Vì sư bịa đặt thì sư sẽ phạm tội dối trá, sư đi địa ngục trước các vị. Cho nên sư chỉ nói lời chân thật. Chúng ta quy y tam bảo thì phải tôn kính Phật, Pháp, Tăng, phải giữ gìn năm giới. Ban đầu khó, tập lần 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 chúng ta sẽ giữ được. Thật sự cái nôi Phật giáo của Việt Nam là ở miền Bắc chúng ta. Truyền thống Phật giáo là trong con người của cái xứ miền Bắc quê hương chúng ta. Nhưng mà chúng ta bởi vì sao? Chúng ta để nó phôi phai đi. Chúng ta xem thường. Chúng ta sống thiên về sự hưởng thụ nên mất mát rất nhiều. Vì vậy trong kinh Chánh Pháp Niệm, Đức Phật dạy rằng nếu trong đời trước một vị trời có tạo nghiệp, ví dụ trộm cướp chẳng hạn, khi lâm chung liền thấy có các thiên nữ hiện ra cướp đoạt hết tất cả mọi tài sản của mình và trao cho vị trời khác. Cho nên hãy sống làm sao mà đừng để cho mình bị mất mát khi phúc đức của mình đang có. Cho nên chúng ta tu tập mặt mũi phải càng ngày càng sáng lên, chứ không thể nào càng suy hao đi được. Khi quy y Phật, bất đọa địa ngục. Ai đã quy y Phật rồi không bị rơi vào địa ngục. Tại sao như vậy? Bởi vì là khi chúng ta đã quy y Phật thì chúng ta sẽ không làm những cái điều trái khuấy. Quy y Pháp thì không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa làm bằng sắt. Quy Phật là không đi địa ngục, quy Pháp không làm ngạ quỷ, quy Tăng không làm loài súc sanh bằng sắt. Mà muốn không đi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, chúng ta phải làm như thế nào? Phải làm đúng lời Đức Phật dạy. Và làm đúng lời Phật dạy thì chúng ta sẽ được an vui. Đó, người Phật tử sau khi chết thỉnh tăng ni tụng niệm cầu siêu. Nhưng mà khi sống mà chỉ làm ác, tụng niệm cách mấy cũng cái phước cho gia đình thôi, chứ người chết không có thọ được, không nhận được bao nhiêu. 7 phần hết, 6 phần là người sống, chỉ có 1 phần cho người chết. Mà có khi người chết cũng không nhận được. Cho nên tốt nhất là mình lo tu cho mình, chứ đừng có đợi chết rồi mới là cúng kính tụng kinh. Mình hãy lo cho chính mình. Giống như Đức Phật dạy, một cái cục đá mà thả xuống dòng sông thì nổi hay là chìm? Chìm. Tội mình nặng, có cúng có kính cách mấy mình cũng đi chìm xuống đáy sông. Mà đổ dầu lên trên mặt nước thì nổi hay chìm? Nổi. Thì bây giờ dù cho tụng cho mày đi địa ngục nhá, tao nguyền rủa mày đi địa ngục, cũng không bao giờ đi. Vì mình nhẹ nhàng thì mình đi lên. Cho nên tốt nhất là tự mình trang bị những cái gì? Công đức lành cho chính mình. Công đức lành cho chính mình, làm an vui, làm hạnh phúc trong gia đình mình, trong xã hội mình. Đó là đạo đức của con người. Thì tự nhiên mình đi lên. Cuộc sống của chúng ta phải biết rằng một con người được quy y đó là phước báo rất lớn. Nếu nói về lý, mình trở về nương tựa thì nương tựa cái tánh giác sáng suốt, cái trí tuệ của Phật, đó là cái lý. Còn địa ngục là nơi tối tăm, phiền não, bức bách, khổ đau. Cho nên khi chúng ta đã quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, là chúng ta nương về cái tánh giác sáng suốt. Trong kinh Tăng Chi Bộ 3 chương 6 phẩm cần phải nhớ dạy chúng ta như sau: này các hàng đệ tử, các tỳ kheo hãy nhớ lời của Đức Phật dạy. Những ai khi sống làm những việc ác, những việc không có đạo đức, lâu dài sau khi mạng chung phải sanh vào ác thú, ngạ quỷ và địa ngục. Đó, Đức Phật dạy cho mình biết thương mình thì mình đừng có sống ác, nói ác, làm ác. Đó. Hiện nay cái công nghệ giải trí hiện đại đã đầu độc con người rất là nhiều. Phim kinh dị, game, rồi những cái sự hưởng thụ trong cuộc đời, ăn uống vân vân, làm cho cái con người ta sống rất ác. Rồi người ta nghĩ là vật thì dưỡng nhân, cho nên người ta giết sát rất nhiều. Và tất cả những điều đó đều tạo ra nghiệp cho chúng ta. Hôm nay mình nghe Pháp, mình hãy thấy rằng Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta được một cuộc sống an lành. Vì vậy mà Ngài mới sinh ra trong cuộc đời này tu tập thành đạo và đem chánh pháp chuyển hóa cho cuộc đời. Thì chúng ta hôm nay được nhắc lại những điều rất căn bản. Cái phúc báo của người quy y, giữ gìn ngũ giới, mặt trời mà đáng lẽ vào bụng heo mà còn được thoát, thì mình giữ gìn tam quy ngũ giới, mình không bao giờ sa đọa vào các đường ác. Đó chắc chắn là một lẽ sự thật, là chân lý trong cuộc đời. Cho nên nghe Pháp rất là lợi ích và an lạc. Trong kinh Tương Ưng, phần đống xương có kể rằng một thời Đức Phật trú ở Rajagaha, đó là vương xá thành. Lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Lakhana đang ở núi Linh Thú. Thì Đức Mục Kiền Liên từ núi Linh Thú bước xuống, đi từ trên núi Linh Thú xuống thì Mục Kiền Liên mới mỉm cười. Thì cái tôn giả Lakhana mới hỏi rằng vì sao mà ông cười? Tôi thấy đâu có chuyện gì mà cười đâu, mà sao đang đi khất thực ông lại cười? Đó, thì Mục Kiền Liên mới trả lời: này tôn giả Lakhana, khi đi từ núi Linh Thú xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trên trời. Bộ xương nhá mà đi. Đó, có các con kên kên, con quạ và chim ưng đuổi theo cắn mổ nó. Cái bộ xương kêu khóc đau đớn, nhưng mà quạ mà chim vẫn mổ vẫn cắn nó. Đó, cho nên tôi mới nói rằng trời ơi, một chúng sanh như vậy, một dạ xoa như vậy, một tự ngã như vậy cũng đau đớn mà không ai có thể cứu được. Là bộ xương đi mà nó rỉa không còn một tí thịt nào. Bộ xương kêu khóc, nhưng là con quạ, con chim ưng, con kên kên vẫn rỉa rói cái bộ xương đó. Mà Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ông nhìn thấy mà nó tội nghiệp quá không cứu được, anh chưa nào. Lúc đó mới bạch với Đức Phật. Thì Phật mới nói: này các tỳ kheo, cái người mà bây giờ trở thành cái bộ xương bị rỉa rói đó vốn là một người đồ tệ giết trâu bò ở cái vùng vương xá thành này. Do nghiệp của người đó quá nhiều, cho nên sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bây giờ trở lại vẫn không phải làm người, mà làm một bộ xương và chúng sanh rỉa rói như thế. Cho nên tội báo của nghiệp giết hại chúng sanh, nhất là hành vi giết người, phải chịu những tội rất nặng, rất đau đớn, mà không biết bao giờ mới hết. Khi làm người thì thường bị yếu mạng, thọ mạng ngắn ngủi. Quan sát cuộc sống quanh ta để thấy rằng hãy đừng làm những cái việc tội nghiệp xấu ác, bởi vì khi quả báo đến không biết làm như thế nào để tức cứu lấy bản thân mình. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy như vậy, hãy cố gắng tu tập tinh tấn siêng năng để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, cho hôm nay và cho ngày mai. Có những cặp vợ chồng người ta gặp nhau, người ta đâu có cái gì đâu, phải không nào, mà rồi càng ngày càng ăn lên làm ra, cuộc sống hạnh phúc. Có những người gặp nhau thì vô cùng là tiền của giàu sang phú quý, nhưng rồi từ từ cạn lần, chồng thì vào tù, tù tội, vợ thì mất mát, rồi già, rồi chết, rồi sự khổ đau. Vì vậy, chúng ta đã biết Phật Pháp, hãy sống phẩm đức là tài sản quý giá nhất trên đời. Đạo đức là cái quý nhất trong cuộc đời này. Mà cái viên kim cương các vị đang có đó là gì? Tam quy và ngũ giới. Kính bạch ni trưởng, thưa quý Phật tử, lời Phật Pháp thì muôn trùng, không bao giờ có thể nói hết được. Nhưng mà thời gian của chúng ta đã hết rồi, cho nên Pháp thoại đến đây là kết thúc.